Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 10 tháng 7 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết kỷ niệm 3 năm thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại 60 năm phục vụ Chúa nơi những người bộ tộc ở bang Jharkhand ở Ấn Độ của sơ Beninya Vadasiri. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phạm Tấn Thành phụ trách về đề tài chân phúc tương ứng với ơn chỉ giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Tòa Thánh kêu gọi quan tâm đến số phận của 1.200.000 người làm nghề biển trên thế giới. Trong sứ điệp công bố hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua, nhân dịp Chúa Nhật Biển Cả, Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nhắc đến sự kiện 90% hàng hóa cần thiết cho đời sống thường nhật của con người được chuyên chở bằng đường biển từ miền này sang miền khác trên thế giới. Công việc này đòi nhiều hy sinh từ phía những người làm nghề biển. Nhiều người phải sống nhiều tháng trời trong những phòng chật hẹp trên các tàu chở hàng, xa cách gia đình và những người thân yêu, và tại nhiều hải cảng, họ thường không được lên bờ. Thời gian các tàu hàng dừng lại ở các cảng bị thu hẹp tối đa, khiến thủy thủ đoàn không có đủ thời giờ để nghỉ ngơi và giải trí. Nhiều khi các giới hữu trách biện minh cho biện pháp này vì những lý do an ninh hoặc vì những quy luật của các xí nghiệp liên hệ. Ngoài ra, nhiều khi các vị tuyên úy hoặc những người thiện nguyện thuộc các ban mục vụ dân biển không được phép lên tàu để viếng thăm và làm mục vụ cho các tín hữu làm công trên tàu. Và mặc dù có một hiệp ước quốc tế về tiêu chuẩn tối thiểu trên biển, trong nhiều trường hợp, các công nhân làm nghề hàng hải bị lường gạt về vấn đề lương bổng hoặc bị bóc lột. Thêm vào đó, từ năm 2012 đến 2017, có 1.300 công nhân các tàu bị bỏ rơi vì những lý do khác nhau ở các cảng nước ngoài, không được nhiên liệu, lương thực hoặc lương bổng. Có một điều tích cực là tình trạng an ninh trên biển cả tương đối được cải tiến.
Trong sứ điệp, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện ca ngợi sự dấn thân của Tổ chức Hàng hải Quốc tế chống lại sự ô nhiễm biển khơi vì những đống rác plastic và giảm bớt đồ phế thải của tàu. Chúa Nhật dân biển được đề ra hồi năm 1975 do sáng kiến của các vị tuyên úy Công giáo, Anh giáo và các giáo hội tự do, nhằm lưu ý dư luận về số phận của những người làm nghề biển và các ngư phủ để góp phần cải tiến. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 8 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Chúa Nhật dân biển và nói: "Tôi cầu nguyện cho họ và gia đình họ, cũng như cho các vị tuyên úy và những người thiện nguyện thuộc tông đồ biển cả. Tôi đặc biệt nhớ đến những người đang sống trong những điều kiện làm việc không xứng đáng trên biển, cũng như những người dấn thân giải thoát các biển khỏi sự ô nhiễm."
Vatican, Đức Thánh Cha gửi phái viên đặc biệt của Ngài là Đức Tổng giám mục Ettore Palestrero đến Cộng hòa Dân chủ Congo để giải quyết các công việc của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Kinshasa. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và chính phủ của Tổng thống Joseph Kabila từ lâu ở trong tình trạng căng thẳng. Hồi đầu năm nay, Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Congo, Luis Mariano Montemayo, người Argentina, đã phê bình chính quyền nước này vì đã đàn áp đẫm máu Ủy ban Giáo dân Công giáo Congo biểu tình ôn hòa hồi cuối năm ngoái. Đức Tổng giám mục Montemayo nói rằng, việc thăng tiến hòa bình xã hội và bảo vệ các quyền công dân là điều hoàn toàn thuộc về giáo huấn xã hội Công giáo. Từ 18 tháng nay, Tổng thống Kabila cũng ở trong quan hệ căng thẳng với giáo hội Công giáo Congo. Ông cầm quyền từ 17 năm nay, đã mãn hai nhiệm kỳ tổng thống hồi cuối năm 2016, nhưng vẫn tìm mọi cách để ở lại chức vụ, trái với hiến pháp quốc gia. Ông tuyên bố tổ chức tuyển cử vào cuối năm ngoái, nhưng rồi hoãn lại đến cuối năm nay. Hội đồng Giám mục Congo đã cố gắng làm trung gian với phe đối lập và đạt tới một hiệp định giữa chính phủ và phe đối lập ký ngày 31 tháng 12 năm 2016, nhưng rồi hiệp định không được các phe tôn trọng. Thông cáo hôm 6 tháng 7 vừa qua của phòng báo chí tòa thánh nói rằng, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Balestrero cho đến nay là sứ thần tòa thánh tại Colombia đến Congo để giải quyết các công việc của sứ thần tòa thánh tại đó. Giới báo chí nhận xét rằng đây thực là một biện pháp khác thường. Thông cáo của tòa thánh không cho biết Đức Tổng giám mục Montemayo có tiếp tục ở lại Congo hay không, hoặc đây là một biện pháp làm cho quan hệ giữa tòa thánh và Congo được lắng dịu.
Vatican hôm 6 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã đưa tin một giám mục công giáo tại Trung Quốc qua đời, một sự kiện tương đối hiếm hoi. Đó là đức cha Giuse Lý Minh Thuật, giám mục giáo phận Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, qua đời ngày 15 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 93 tuổi. Ngài sinh năm 1924 và thụ phong linh mục năm 1949. Và năm 1986 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Chủng viện Thánh Linh ở Sơn Đông. Năm 1994, Ngài làm Giám quản Giáo phận Thanh Đảo, và 6 năm sau đó, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ngài làm Giám mục chính tòa của giáo phận này. Trong lễ truyền chức, Đức Cha Lý Minh Thuật tuyên bố sẽ tăng cường các phương thế mới để truyền giáo, huấn luyện các giáo lý viên và duy trì tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ. Trong một lá thư hồi tháng 8 năm 2011, sau khi nhận thánh giá và nhẫn giám mục, Ngài tái bày tỏ lòng trung thành với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàn Vũ. Năm 2005, Đức Cha Thuật đã mời nữ tu Nirmala Joshi bề trên tổng quyền dòng thừa sai Bắc Ái viếng thăm Thanh Đảo để xem có thể mở một nhà giúp đỡ người nghèo ở địa phương hay không, nhưng chính quyền Trung Quốc không chấp nhận. Lễ an táng Đức Cha Giuse Lý Minh Thuật đã được cử hành chiều ngày 18 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Chiết Giang Lộ ở thành phố Thanh Đảo. Hiện nay giáo phận này có khoảng 45.000 tín hữu công giáo, 10 linh mục và 10 nữ tu.
La Paz, 2.600 đại biểu đến từ 25 quốc gia sẽ tham dự hội nghị truyền giáo Mỹ Châu kỳ 5. Tiến hành từ hôm nay mùng 10 đến 14 tháng 7 tới đây tại Santa Cruz de la Sierra, thành phố lớn thứ hai của Bolivia. Trong số các tham dự viên có Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, cùng với 5 Hồng Y và 90 giám mục đến từ các nước Mỹ Châu. Ngoài ra có 450 linh mục, 110 thuyết trình viên và 245 người thiện nguyện. Có 1.000 đại biểu đến từ 18 giáo phận ở Bolivia. Đứng trước số tham dự viên đông đảo như thế, giáo hội tại Bolivia đã kêu gọi các tín hữu cho hàng ngàn tham dự viên được tá túc. Lời kêu gọi đã được hưởng ứng, và cho đến nay, 1.500 tham dự viên đã được các gia đình tại 56 giáo xứ ở địa phương tiếp đón. Hội nghị có chủ đề là Mỹ Châu truyền giáo, phúc âm là vui mừng, và nhắm mục đích đẩy mạnh tiến trình loan báo tin mừng tại Mỹ Châu và trên thế giới. Cụ thể là củng cố căn tín và sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại tại Mỹ Châu, để loan báo niềm vui phúc âm cho mọi dân tộc, đặc biệt quan tâm tới những người ở ngoài lề thế giới ngày nay, phục vụ một xã hội công bằng, liên đới và huynh đệ hơn.
Köln, Tổng giáo phận Köln thuộc hàng lớn nhất tại Đức, đang đối phó với sự giảm bớt nhân viên mục vụ trong vòng 10 năm tới đây. Theo thông cáo công bố hôm 30 tháng 6 vừa qua sau khóa họp của Hội đồng Mục vụ Giáo phận, thì hiện nay giáo phận Köln có 2.056.000 tín hữu công giáo với 600 linh mục và 400 giáo dân trợ tá mục vụ tại các giáo xứ, 100 phó tế vĩnh viễn làm việc trọn giờ và 1.100 cộng tác viên. Nhưng vào năm 2030 tới đây, số cộng tác viên sẽ giảm xuống khoảng 500-600 người. Theo dự đoán sẽ thiếu các nhân viên mục vụ tại nhiều giáo xứ, nhà thương hoặc nhà tù trong vòng 10 năm tới. Ngoài ra đa số các cộng tác viên sẽ là những người trên 50 tuổi. sẽ thiếu các linh mục trong các lĩnh vực mục vụ lớn. Giáo phận Kơn đang tiếp tục tiến hành việc thành lập các đơn vị mục vụ, mỗi đơn vị có một linh mục điều khiển với sự giúp đỡ của các cộng tác viên mục vụ và đảm trách một vài giáo xứ. Tổng giáo phận Munich ở miền Nam Đức với 1.750.000 tín hữu Công giáo cũng gặp khó khăn tương tự. Giáo phận này đang thử nghiệm việc bổ nhiệm một vài giáo dân đảm trách cộng đoàn.
Kabul, các làng Kitô ở miền Kabul, đông bắc Syria, đang chịu sự gia tăng kiểm soát của các dân quân người Cút. Các làng này có đa số dân là các Kitô hữu Assyri, Syriac và Công giáo Kande. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 6 tháng 7 vừa qua cho biết, các tổ chức tín hữu Kitô Assyri hải ngoại ở Tây Phương đã tố giác những hoạt động quân sự của dân quân người Cút. Cùng với các dân quân PKK, họ chiếm các làng Tenzaziza và Tenbas. Từ tháng 10 năm nay, hơn 150 người Cút tị nạn ở Afrin chạy đến làng Ten Nasri. Các cộng đoàn Kitô Assyri ở địa phương sợ rằng các biện pháp đó nằm trong kế hoạch dần dần chiếm đất đai và nhà cửa của các gia đình Kitô. Hồi tháng 12 năm 2015, các làng Kitô tại thung lũng Kabul đã bị các nhóm thánh chiến thuộc lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng. 250 người dân đã bị bắt làm con tin và lưu đày, nhưng sau đó dần dần họ được trả tự do sau khi trả tiền chuộc mạng. Từ tháng 2 năm 2016, các dân quân người Cút thuộc các đơn vị gọi là bảo vệ nhân dân đã thiết lập 3 trại huấn luyện trong 3 làng Kitô ở vùng Kabul. Từ đó, các tín hữu Kitô hầu như đã hoàn toàn di tản khỏi các làng này.
Moscow, Giáo hội Chính thống Nga và Công giáo bắt đầu thi hành kế hoạch tái thiết các thánh đường và đan viện Kitô bị phá hủy vì chiến tranh trong những năm qua tại Syria. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga tuyên bố như trên với hãng thông tấn TASS của Nga hôm 7 tháng 7 vừa qua. Ngài cho biết, việc tái thiết một số nhà thờ và đan viện đang được tiến hành và gần hoàn thành, đặc biệt tại Malula. Đây là một trong các nơi thánh chính của Giáo hội Chính thống Antiochia. Một nữ đan viện được xây tại nơi mà cách đây ít lâu tiếng Aramaico còn được nói tại đây. Tiếng nói của Chúa Giêsu đã sử dụng trong thời đại của Ngài. Các nữ tu đã bị buộc rời khỏi nơi này, nhưng Đức Tổng giám mục Hilarion nói, chúng tôi hy vọng các nữ tu có thể trở lại đây. Mặt khác, chúng tôi bắt đầu ở một số nơi khác, không đợi cho đến khi các điều kiện ở trong tình trạng lý tưởng. Chiến tranh tại Syria bắt đầu hồi tháng 3 cách đây 7 năm. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, thì tính đến đầu năm ngoái 2017, đã có 5 triệu người Syria phải tị nạn ra nước ngoài, tức là 1/4 trong tổng số 20 triệu dân trước chiến tranh. Gần nửa triệu người ở trong các trại tị nạn và có 740.000 người bị thiệt mạng trong chiến tranh.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về kỷ niệm 3 năm thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây hơn kém 3 năm, ngày 18 tháng 6, 2015, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc cứu vãn trái đất đã được công bố với tựa đề Laudato Si, chúc tụng Chúa, về việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta. Hơn 300 ký giả Italia và quốc tế đã tham dự cuộc họp báo giới thiệu thông điệp tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican do Đức Hồng y Peter Turkson, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình chủ tọa. Thông điệp dài 199 trang khổ nhỏ, gồm phần nhập đề tiếp đến là 6 chương và kết thúc bằng 2 kinh nguyện. Tổng cộng văn kiện được chia thành 246 đoạn. sáu chương của thông điệp lần lượt đi từ một sự lắng nghe tình trạng dựa trên những thủ đắc khoa học tốt nhất ngày nay, rồi đối chiếu với Kinh Thánh và truyền thống Do Thái Kitô, trước khi nêu rõ căn cội của các vấn đề trong thời đại kỹ thuật làm chủ và trong thái độ co cụm quá tự tham chiếu của con người. Chương 4 của thông điệp cho biết chủ trương văn kiện nhắm tới là một nền môi sinh học toàn diện, bao gồm rõ rệt các chiều kích nhân bản và xã hội, gắn chặt với vấn đề môi trường. Trong viễn tưởng ấy, qua chương 5, Đức Thánh Cha Francisco đề nghị khởi sự một cuộc đối thoại chân thành trên mọi bình diện của đời sống xã hội, kinh tế và chính trị. Cuộc đối thoại này cơ cấu hóa các tiến trình quyết định minh bạch, và sau cùng, trong chương 6, Ngài nhắc nhở rằng, không dự phóng nào có thể hữu hiệu nếu không được linh hoạt nhờ một lương tâm được huấn luyện và có tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha đề nghị những điểm để tăng trưởng trong chiều hướng này trên bình diện giáo dục, tu đức, giáo hội, chính trị và thần học. Thông điệp của Đức Thánh Cha đã được các nơi nồng nhiệt chào đón và đẩy mạnh rộng rãi ý thức nơi dư luận thế giới về nghĩa vụ cấp thiết phải dấn thân cứu vãn và xây dựng trái đất như căn nhà chung của nhân loại đang bị đe dọa. Để kỷ niệm 3 năm thông điệp Laudato Si, một hội nghị quốc tế đã được tổ chức trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 7 vừa qua tại nội thành Vatican với chủ đề Cứu vãn căn nhà chung của chúng ta và tương lai sự sống trên trái đất. Cộng tác vào việc tổ chức hội nghị này có phong trào Công giáo Thế giới về khí hậu. Sáng thứ Sáu, mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đến gặp 300 tham dự viên và lên tiếng trong dịp này, Ngài tái kêu gọi mọi thành phần dân chúng, từ chính quyền tới các tổ chức và cá nhân, dấn thân bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những đoạn nổi bật trong diễn văn quan trọng của Đức Thánh Cha. Ngài nói,
tôi cảm ơn anh chị em họp nhau tại đây để lắng nghe với trọn tâm hồn tiếng kêu ngày càng lo âu của trái đất và những người nghèo đang tìm kiếm sự giúp đỡ và trách nhiệm, để chứng tỏ cần cấp thiết đón nhận lời kêu gọi của thông điệp hãy thay đổi, hãy hoán cải về môi sinh. Chứng tá của anh chị em về sự dấn thân không thể trì hoãn, về sự cần cấp thiết hành động cụ thể để cứu vãn trái đất và chính sự sống trên trái đất, đi từ xác tín, mọi sự đều liên kết với nhau, một ý niệm nòng cốt hướng dẫn của thông điệp, làm căn bản cho một nền môi sinh học toàn diện. Cả trong viễn tượng này, chúng ta có thể đọc được lời mời gọi mà Thánh Francisco Thành Assisi đã nhận được từ Chúa trong nhà thờ Thánh Damiano nhỏ bé điêu tàn. Con hãy đi, sửa lại nhà ta, như con thấy đó, nhà đang bị tàn lụi. Ngày nay, căn nhà chung là trái đất của chúng ta cũng đang cấp thiết cần được sửa chữa và đảm bảo một tương lai lâu dài. Trong những thập niên gần đây, cộng đồng khoa học đã đưa ra những thẩm định ngày càng chính xác hơn trong lĩnh vực này. Nhiệt độ tiêu thụ, phung phí và làm biến thái môi trường đã vượt quá những khả năng của trái đất, đến độ lối sống hiện nay có thể chỉ dẫn tới những thảm họa như trong thực tế đang xảy ra theo định kỳ tại các miền khác nhau. Người ta có nguy cơ để lại cho các thế hệ tương lai những đống tàn tích, các sa mạc và những đống rác bẩn thỉu. Vì thế tôi cầu mong sự quan tâm của chúng ta đối với tình trạng căn nhà chung được biểu lộ qua những hoạt động có tổ chức và có phối hợp về môi sinh toàn diện. Quả thật, sự giảm bớt hậu quả tình trạng thiếu quân bình hiện nay tùy thuộc điều chúng ta đang làm bây giờ. Nhân loại có những kiến thức và phương tiện để cộng tác vào mục tiêu ấy, vun trồng và giữ gìn trái đất trong tinh thần trách nhiệm. Về vấn đề này, thật là một điều ý nghĩa khi anh chị em thảo luận về một số biến cố quan trọng trong năm nay. Ví dụ, Hội nghị Thượng đỉnh COP24 về khí hậu sẽ nhóm tại thành phố Katowice, Ba Lan vào tháng 12 tới đây, có thể là một cột mốc trong hành trình do Hiệp định ở Paris năm 2015 đề ra. Tất cả chúng ta đều biết có rất nhiều điều phải làm để thực thi hiệp định đó. Tất cả các chính phủ phải nỗ lực thực hiện những điều đã cam kết ở Paris để tránh những hậu quả tệ hại hơn do cuộc khủng hoảng khí hậu. sự giảm bớt thám khí tạo nên hiện tượng lòng kính, đòi phải có thái độ lương thiện, can đảm và trách nhiệm, nhất là từ phía các nước giàu mạnh và gây ô nhiễm nhiều nhất.
Đức Thánh Cha nói tiếp, ngoài các quốc gia, cả các tác nhân khác cũng được yêu cầu, đó là các chính quyền địa phương, các nhóm xã hội dân sự, các tổ chức kinh tế và tôn giáo, có thể tạo điều kiện giúp gây nên văn hóa và thực hành môi sinh toàn diện. Tôi cầu mong rằng những biến cố như hội nghị thượng đỉnh về hoạt động hoàn cầu về khí hậu sẽ tiến hành từ ngày 12 đến 14 tháng 9 sắp tới tại San Francisco, Hoa Kỳ, sẽ cống hiến những câu trả lời thích đáng với sự hỗ trợ của các nhóm áp lực của các công dân ở mọi nơi trên thế giới. Như chúng tôi đã cùng Đức Thượng Phụ Bartolomeos khẳng định, không thể có giải pháp chân thực và lâu bền cho thách đố cuộc khủng hoảng môi sinh và những thay đổi khí hậu, nếu không có câu trả lời đồng thuận và tập thể, nếu không có một trách nhiệm chung hầu ý thức về những gì được thực hiện, và nếu không dành ưu tiên cho tình liên đới và phục vụ. Cả những tổ chức tài chính cũng có một vai trò quan trọng như thành phần và như giải pháp cho vấn đề. Điều cần thiết là có một sự thay đổi kiểu mẫu tài chính để thăng tiến sự đối thoại nhân bản toàn diện. Các tổ chức quốc tế, ví dụ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, có thể tạo điều kiện dễ dàng cho những cải tổ hữu hiệu để có một sự phát triển bao gồm mọi người và lâu dài. Hy vọng là tài chính tái trở thành một dụng cụ nhắm cải tiến việc sản xuất sự giàu có và phát triển. Tất cả những hoạt động đó đòi phải có một sự biến đổi sâu xa hơn, nghĩa là một sự thay đổi trong tâm hồn, trong ý thức. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói, cần kích thích và nâng đỡ sự hoán cải môi sinh. Và trong lĩnh vực này, các tôn giáo, đặc biệt là các giáo hội Kitô có một vai trò nòng cốt cần nắm giữ. Ngài cầu nguyện cho thiên nhiên và những sáng kiến liên hệ được khởi sự trong giáo hội chính thống này đang phổ biến trong các cộng đoàn Kitô ở các nơi trên thế giới.
Sau cùng, sự đối chiếu và dấn thân cho căn nhà chung của chúng ta phải dành một không gian đặc biệt cho hai nhóm người đi hàng đầu trong thách đố môi sinh toàn diện và sẽ ở trọng tâm hai thượng hội đồng giám mục tới đây của giáo hội Công giáo. Đó là những người trẻ và các thổ dân, đặc biệt là các thổ dân miền Amazonia. Một đàn người trẻ đòi một sự thay đổi, họ tự hỏi làm sao có thể chủ trương kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn mà không nghĩ tới cuộc khủng hoảng môi trường và những đau khổ của những người bị loại trừ. Chính những người trẻ phải đương đầu với những hậu quả của cuộc khủng hoảng hiện nay về môi trường và khí hậu. Vì thế, tình liên đới giữa các thế hệ không phải là một thái độ tùy ý, nhưng là một vấn đề công lý thiết yếu, xét vì trái đất chúng ta nhận được cũng thuộc về những người sẽ đến sau. Đàng khác, một điều không thể thiếu, đó là cần đặc biệt quan tâm đến những cộng đoàn thổ dân với những truyền thống văn hóa của họ. Thật là buồn khi thấy đất đai của thổ dân bị tước đoạt và văn hóa của họ bị chà đạp do một thái độ cướp bóc, do những hình thức thực dân mới được nuôi bằng thứ văn hóa phung phí và duy tiêu thụ. Thật vậy, đối với các thổ dân, đất đai không phải chỉ là một thiện ích kinh tế, nhưng còn là một hồng ân của Chúa và của các tiền nhân của họ đang an nghỉ trong lòng đất đó. Một không gian thánh thiêng cần phải bảo tồn để nuôi dưỡng căn tính và giá trị của họ. Chúng ta có thể học hỏi bao nhiêu điều từ các thổ dân. Cuộc sống của họ là một ký ức sống động về sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác cho tất cả chúng ta. Đó là bảo vệ căn nhà chung của chúng ta. Cũng nên nói thêm rằng, hội nghị đã được Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khai mạc. Trong bài phát biểu nhân dịp này, Đức Hồng Y đã tố giác quan niệm coi con người là kẻ thống trị thiên nhiên, chứ không phải là người gìn giữ. Bao nhiêu tai ương trong thiên nhiên ngày nay là kết quả của một nền văn hóa gạt bỏ, kết quả của bạo lực trong tâm hồn con người. Trước tình trạng đó, mỗi người trong tư cách là thành phần gia đình nhân loại cần dấn thân bảo tồn căn nhà chung. Sự bảo tồn con người gắn liền với sự bảo tồn thiên nhiên. Tiếng kêu của trái đất cũng gắn liền chặt chẽ với tiếng kêu của người nghèo, người bị thứ văn hóa gạt bỏ, lạm dụng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại 60 năm phục vụ Chúa nơi những người bộ tộc ở bang Khaklan, Ấn Độ của Sơ Beninya Vandasiri.
Đầu tháng 6 năm nay, Sơ Beninya Vadaseni, người Ấn Độ, đã kỷ niệm 60 năm gia nhập dòng Ursulin Tindon, một dòng nữ được thành lập tại Bỉ vào năm 1818. Gần trọn cuộc đời tận hiến của mình, Sơ Beninya đã hoạt động trong ngành giáo dục, dạy học tại Jharkhand, một bang ở miền đông Ấn Độ với đa số dân là người bộ tộc. Việc giáo dục các thiếu nữ bộ tộc thuộc thế hệ thứ nhất đã là thách đố lớn nhất đối với Sơ Beninya. Dần dần Sơ nhận ra rằng chính Sơ cần các thiếu nữ bộ tộc để có thể phát triển như một con người thật sự, hơn là các thiếu nữ này cần sự giáo dục của Sơ. Sơ Beninya đã chia sẻ hành trình 60 năm phục vụ tại miền đất Jharkhand ít được biết đến. Tôi sinh ra trong một gia đình công giáo Syria, có 7 người con ở Kochi, bang Kerala. Tôi là con thứ 6. Cha mẹ tôi đóng một vai trò lớn trong việc giáo dục tôn giáo của tôi. Cha tôi qua đời khi tôi mới 3 tuổi. Năm tôi được 6 tuổi, cô của tôi, một quá phụ đã mất đứa con trai duy nhất của mình, đã đưa tôi về nuôi. Tôi ở lại với cô ấy cho đến khi tôi trúng tuyển và hoàn thành khóa đào tạo giáo viên. Một trong những tu viện đề nghị tôi làm việc với điều kiện sẽ gia nhập dòng của họ. Vì muốn trở thành một nhà truyền giáo, nên tôi từ chối lời đề nghị. Tôi ở nhà một năm. Vào một ngày đẹp trời, tôi gặp Maria, bạn cùng lớp của tôi, người đã gia nhập dòng Ursulin và đang về thăm nhà. Cuộc trò chuyện với Maria đã dẫn tôi đến quyết định gia nhập dòng Ursulin ở Kranki. Vào năm 1954, tôi đã đi cùng với Maria đến Kranki. Sau năm nhà tập, tôi hoàn thành việc học tại Học viện Thánh Francisco Xavier ở Kranki. Tôi được bổ nhiệm đến dạy tại trường trung học ở Simdega và Kranki. Tôi đã làm hiệu trưởng trong 20 năm tại trường nữ trung học của dòng Ursulin ở Khunti. Năm 1995, tôi nghỉ hưu. Năm 2007, vì lý do sức khỏe, tôi trở lại Kranki. Nhìn lại thời gian đã qua, trong trái tim tôi tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn, đó là cảm xúc của niềm vui và lòng biết ơn, cảm xúc của sự mãn nguyện, một cảm giác hoàn thành. Đó là một cảm giác tuyệt vời khi nhận ra rằng Thiên Chúa đã gọi tôi từ một gia đình bất bình thường, đã trao cho tôi năng lực và sức mạnh để thực hiện sứ vụ của Ngài. Những lời nói không đủ để diễn tả niềm vui và sự viên mãn mà tôi cảm nghiệm được trong ngày kỷ niệm 60 năm trở thành thành viên của hội dòng. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, tôi nói, Đấng Toàn Năng đã làm những điều trọng đại nơi tôi và qua tôi. Sứ vụ giáo dục cho tôi những cơ hội tốt để huấn luyện và định hình cuộc sống của các cô gái trẻ. Nhiệm vụ của tôi là của một thợ gốm. Vào cuối mỗi năm học, tôi đã trải nghiệm niềm vui và sự hài lòng lớn lao khi các học sinh của tôi lên lớp cao hơn. Những em không thể lên lớp cao hơn đã cho tôi cơ hội để đánh giá bản thân mình. Tôi đã phải đối mặt với nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất là giáo dục các cô gái bộ lạc thế hệ đầu tiên từ vùng Jharkhand xa xôi. Ở nhà họ nói tiếng địa phương của họ như Kukrut, Mundari, Santali và Khairia. Tại trường học, chúng tôi phải dạy các em căn bản của cả tiếng Hindi và tiếng Anh. Việc dạy phát âm tốt bằng tiếng Anh là rất khó. Bố mẹ các em không biết chữ, vì vậy họ không thể giúp con cái của họ. Dần dần tôi nhận ra rằng, tôi cần những cô gái bộ tộc này cho sự phát triển của chính tôi như một người, nhiều hơn họ cần tôi cho việc học của họ. Đây là một mặc khải thật sự mà ngày hôm nay tôi rất biết ơn Chúa. Theo Sơ Beninya, đời tu ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với 60 năm trước, vì các tu sĩ đang tham gia vào cuộc đấu tranh cho những người bị gạt ra bên ngoài xã hội. Trở thành một tu sĩ ngày nay là một thách đố lớn hơn 60 năm trước. Mỗi tu sĩ phải chịu trách nhiệm cá nhân cho cuộc sống và sứ mệnh của mình. Sơ tin rằng đời tu vẫn rất phù hợp và các tu sĩ có thể cống hiến nhiều cho thế giới. Món quà tốt nhất mà các tu sĩ có thể mang lại cho con người đó là một cảm giác của hy vọng. Làm thế nào để tạo ra ý nghĩa giữa sự hỗn loạn, bạo lực, loại trừ, di dân, nhân danh sự phát triển, di cư không an toàn, lạm dụng tình dục, vân vân. Sơ nghĩ rằng bạo lực không phải là câu trả lời cho các vấn đề của nhân loại, nhưng tình yêu, sự quan tâm và sự hiểu biết có thể mang lại hòa bình và hòa hợp. Chúng ta cần phải sáng tạo lại đời tu để có thể phù hợp với xã hội ngày hôm nay. Giáo hội Hoàng Vũ cũng đang có những thời khắc khó khăn. Chúa Giêsu không bao giờ hứa rằng những người theo Ngài sẽ đi trên những con đường bằng phẳng, nhưng là sự hiện diện của Ngài với chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Chân phúc tương ứng với ơn chỉ giáo.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang học hỏi ân huệ thứ 4 của Chúa Thánh Linh, ơn chỉ giáo. Sau khi đã bàn về bản chất và sự cần thiết ở trong bài trước, hôm nay chúng ta bước sang chân phúc tương ứng và sự chuẩn bị cho tác động của Thánh Linh. Chân phúc tương ứng với ơn chỉ giáo. Thánh Augustino gắn ân huệ chỉ giáo với chân phúc dành cho kẻ có lòng thương xót. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Matthew chương 5 câu 7. Thật ra, phạm vi của ơn chỉ giáo rất rộng. Thánh Linh ban ơn huệ này để điều khiển các nhân đức luân lý, chẳng hạn như khiêm tốn, khiết tịnh, công bình, v.v. Dù vậy, trong mỗi nhân đức có một điểm đặc trưng được nhìn nhận như là hành động tiêu biểu, chẳng hạn được tự đạo đối với đức hùng mạnh. Vì thế, có thể coi lòng thương xót như là một đặc trưng của ơn chỉ giáo. Điều đó vấn đề cần phải xác định bản chất của lòng thương xót. Lòng thương xót. Thương xót thì hẹp hơn là bác ái. Lòng bác ái bao gồm tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo. Còn lòng thương xót giới hạn vào những người khốn khổ. Trong tiếng Latin, misericordia cùng có với misery, nghĩa là kẻ cùng cực đáng thương xót. Và tiếng Pháp là miserable, tiếng Anh cũng vậy. Ta không cần phải thương xót những kẻ có tiền tài, địa vị quyền thế. Mặt khác, thương xót thì rộng hơn là bố thí. Người ta kể ra 14 việc thương xót, 7 việc phần xác và 7 việc phần hồn. Bố thí chỉ là một việc làm nhằm tới một nhu cầu thể xác của tha nhân. Còn thương xót nhắm tới các nhu cầu của linh hồn nữa. Chúng ta hãy nhớ, thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người, thứ hai, sửa dạy kẻ mê muội vân vân. Nhất là thương xót cốt ở cái tấm lòng, chứ không dừng lại ở công việc thực hiện. Nói cho cùng, thương xót là tâm tình của kẻ đại độ, hướng đến người khốn cùng dưới mọi hình thức. Theo nghĩa chặt, duy chỉ có Thiên Chúa mới thể hiện được lòng thương xót đối với nhân loại, bởi vì Ngài là nguồn mọi thiên hảo. Còn chúng ta đều thiếu thốn dưới phương diện này hay phương diện khác, về thể xác, về tinh thần, về đạo đức, về văn hóa. Tuy vậy, chúng ta được mời gọi chia sẻ lòng thương xót của Chúa cho tha nhân do đức ái thúc đẩy. Lòng thương xót ấy được dành cho những kẻ khốn cùng, xét về thân xác hoặc tinh thần. Đâu là mối liên hệ giữa lòng thương xót và ơn chỉ giáo? Ơn chỉ giáo bổ túc cho đức khôn ngoan, giúp chúng ta điều khiển cuộc đời. Để đưa ra một quyết định khôn ngoan, điều thứ nhất là nhận ra sự thật của vấn đề, nắm bắt được thực trạng. Ơn chỉ giáo giúp cho chúng ta biết được sự thật về thân phận yếu hèn của con người. Ơn chỉ giáo và ra cho thấy tình trạng yếu đuối của bản thân chúng ta, cũng như cho thấy tình trạng khốn khổ của nhân loại sống dưới ách tội lỗi. Từ đó, nó cũng giúp cho chúng ta nhìn tha nhân với cặp mắt thương xót, giống như Chúa Giêsu khi đối diện với những người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, hoặc khi Ngài gặp ông Gia-kêu. Và đây chính là điều cần thiết cho người có trách nhiệm điều khiển hướng dẫn người khác. Lòng thương xót sẽ là chìa khóa mở cửa cho họ hiểu biết được tâm trạng của người tới xin hướng dẫn. Đối lại, chúng ta thấy rằng nhiều lần các kinh sư và luật sĩ bị Chúa Giêsu khiển trách vì sự phán đoán nông cạn của họ. Cái phán đoán sai lầm bắt nguồn từ tấm lòng cứng cỏi, chai đá giả hình. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném xuống đi. Gioan 8:7. Tại sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em mà cái xà trong cái mắt của mình lại không để ý tới? Matthew 7:3. Tên để tớ độc ác kia, ta đã thái xóa nợ cho ngươi để ngươi phán xin ta, thì đến được ngươi, nó không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Matthew 18, 32-33. Thực hành. Chúng ta phân biệt khía cạnh tiêu cực và khía cạnh tích cực. Khía cạnh tiêu cực. Những nét xấu trái nghịch với ơn chỉ giáo cũng là những nét xấu tương phản với đức khôn ngoan, hoặc là do bất cập, hoặc là do thái quá. Đối nghịch do bất cập là hai cái tập hấp tấp và liều lĩnh. Hấp tấp khi hành động có nghĩa là quyết định khi chưa suy tính kỹ càng. Nó có thể là hậu quả của tính kiêu căng, tự ý quyết đoán cho rằng mình sáng suốt cho nên không cần bàn hỏi với ai hết, hoặc là của tính nóng nảy hoặc đam mê nào đó. Liều lĩnh, không chịu tìm hiểu cặn kẽ tất cả các hoàn cảnh, không dự liệu những hậu quả sẽ gây ra. Đối nghịch do thái quá là chậm chạp quá đáng. Đành rằng trước khi hành động, ta cần phải suy xét cẩn thận. Nhưng mà khi đã quyết định theo ánh sáng của Thánh Linh, thì cần phải thực hành nhanh chóng trước khi hoàn cảnh thay đổi và mất thời cơ. Khi cảnh tích cực, ngoài các phương thế chung cho tất cả mọi ân huệ, nhưng để nói dưới đây cho chúng ta cách riêng để chuẩn bị cho tác động của ơn chỉ giáo. 1. Khiêm tốn nhìn thẳng rằng mình u mê rối nát và cần tới ánh sáng từ trời cao. Lời cầu khiêm tốn và kinh vấn có sức lôi kéo lòng Chúa thương xót. Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta hãy xin Thánh Linh hướng dẫn bảo ban chúng ta suốt ngày. Trước khi bắt tay vào một công việc nào, chúng ta hãy vắn tắt thầm trí cầu nguyện. Trong lúc khó khăn hoặc gian nguy, trước khi phải ra một quyết định quan trọng hoặc để ra một chỉ thị cho người khác, chúng ta hãy tập một cầu nguyện như là hồng y Messie như sau. Lạy Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Xin luôn dạy con biết điều con phải suy nghĩ, điều con phải nói, và phải nói như thế nào, điều con phải lặng thinh, điều con phải viết, điều con phải làm và làm như thế nào, phải yêu mến làm sao để làm vinh danh Chúa và ích lợi cho các linh hồn. Thứ hai, tập thói quen suy nghĩ chín chắn. Đang rằng việc thực hành nhân đức khôn ngoan nhiều khi gặp phải nhiều khó khăn và vì thế chúng ta cần tới ơn chỉ giáo của Thánh Linh. Tuy vậy, chúng ta đừng bắt Chúa phải bù đắp những lơ đễnh của mình. Nhưng mà hãy cố gắng làm điều gì có thể được nằm trong tay của mình, rồi Chúa sẽ ban thêm ơn cho. Như vừa nói trên đây, trái nghịch với ơn chỉ giáo là cái tật hấp tấp hoặc là cái tật chần chừ. Không dễ gì dung hòa giữa hai thái cực đó. Nhiều khi chúng ta phải chờ đợi lâu năm mới tìm thấy một giải đáp. Trong khi chờ đợi, chúng ta nên học đức kiên nhẫn và phó thác, như lời nguyện thời gian của chân thuốc Henry Newman. Ôi ánh sáng diệu hiện, xin hãy dẫn dắt con trong bóng tối đang vây quanh con, đêm đen nghịt và nhà còn xa. Xin hãy dẫn dắt những nẻo đường con đi. Con không xin cho được nhìn thấy con đường dài, nhưng xin chỉ dẫn con từng bước một. Trước đây con đã không xin như vậy, con mới thấy rõ con đường sẽ đi. Nhưng bây giờ, xin Chúa hãy dẫn dắt con. Trước đây con mới vạch ra con đường cho mình, nhưng giờ đây con xin Chúa đừng bỏ rơi con. Cho tới khi nào đêm tàn và con chắc rằng Chúa sẽ dẫn con về với Chúa. Thứ ba, chú ý lắng nghe vị thầy nội tâm. Nếu chúng ta biết tạo ra khoảng thinh lặng trong tâm hồn và tắt những tiếng động của thế gian, thì chúng ta dễ nghe tiếng Chúa hơn, bởi vì Chúa thường thọ thể ở trong con tim. Linh hồn cần biết tránh tiếng huyên náo bên ngoài để lắng nghe những bài học về sự sống đời đời và việc tôn sư dạy chúng ta, chú ý là cô Maria Betania sự kiện. Chúng ta đã nói tới ơn chỉ giáo đến hỗ trợ khi phải đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Trên thực tế, ơn chỉ giáo cũng can thiệp trong cuộc sống thường ngày, khi nhắc nhở chúng ta những lời Chúa dạy trong phúc âm. Chẳng hạn như khi xảy ra xích mích với anh chị em, chúng ta khó nhận lỗi vì tự ái, vì thế cảm thấy bất an. Và lúc đó, một tiếng nói vọng lên trong tâm hồn. Nếu anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sự nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trên bàn thờ, như là hòa với anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Matthew 5:24. Thứ 4. Ngoan ngoãn tuân phục những kẻ mà Thiên Chúa đã đặt vào chức vụ lãnh đạo trong xã hội. Chúng ta hãy nơi gương các thánh. Trên đây chúng ta đã thấy Thánh Teresa vâng lời các cai giải tội ở là nghe theo tiếng Chúa, và Chúa đã khen thánh nữ về điểm này. Một đến hồi khiêm tốn ngoan ngoãn để có điều kiện thuận lợi hơn để được ơn trên hướng dẫn. Ngược lại, đến hồi nào tự mãn chống đối những kẻ thay mặt Chúa thì khó mà nghe được lời Chúa dạy bảo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh kêu gọi quan tâm đến số phận của 1.200.000 người làm nghề biển trên thế giới. Vatican, Đức Thánh Cha gửi phái viên đặc biệt của Ngài là Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero đến Cộng hòa Dân chủ Congo để giải quyết các công việc của Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Kinshasa. La Paz, 2.600 đại biểu đến từ 25 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu kỳ 5, tiến hành từ hôm nay mùng 10 đến 14 tháng 7 tới đây tại Santa Cruz de la Sierra, thành phố lớn thứ hai của Bolivia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.